Café Cafeína, Juan Pierre Cafeína.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Dallas có mưa không chị Thu Nga ơi?
Trời dạ vâng.
Trời ấm áp.
Xin chào quý khán giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị tại vì chúng tôi đang đi ở trên freeway mà vì cái đường xá dạo này chị Thủy cũng biết rằng họ sửa nhiều lắm. Cho nên là cái đường mà đi vào ở trong cái cổng, cái đường mà đi vào đài đó thì họ lại chặn. Cho nên là gặp mình đi lái xe cũng giỏi quá, cho nên cứ đi theo những cái xe trước mà không biết có lại đài sớm hay không. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể nói chuyện được. Và bây giờ đó thì những cái xe này nó vẫn tiếp tục, nó chạy đó là lung tung như thế, mình đi theo. Không biết mình đi theo đúng cái người mà mình muốn đi hay không chị Thủy và quý khán giả.
Tôi cho khán giả nói đến chuyện đường xá ở Dallas. Chúng tôi cũng vừa ở Dallas về vào ngày hôm qua, thành ra cũng thấm thía lắm về những cái đoạn đường xa mà đi rồi lại nhất là xa tới thì đi lạc. Tuy nhiên thời tiết phải nhận là cách gì thì cách cũng thấy thời tiết. Cả Dallas lẫn Houston mấy hôm nay dịu mát, nhất là Houston trời đang mưa, chị Phương Nga ơi, mưa từ sáng tới giờ. Thành ra thấy cây cỏ xanh rì, được một trận tắm mát. Đúng là người ta bảo rằng có qua hạn hán thì mới biết rằng biết ơn những cơn mưa, thật là đẹp. Và trời thì mát đến nỗi mà ra ngoài sân ngồi là thấy lạnh luôn chị Phương Nga.
Ồ, như vậy là mới đó mà đã mát lạnh rồi thì cũng thích quá. Còn ở tại Dallas Fort Worth này thì nói về mưa, nhưng mà hiện thời thì chưa có mưa. Tuy nhiên mình nói về cái khí hậu thời tiết á, thì như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Và cũng nói thật với chị Thủy là cũng mới đi cầu an ở tại nhà một người bạn. Mà nói về cầu an thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã biết rồi. Cầu an thì cũng giống như ở bên Công giáo, có những cái buổi lễ mà cha đi tới mà cầu, gọi là chúc phúc cầu an, thì ở bên Phật giáo cũng vậy. Thành ra khi mà đi tới thăm một người bạn mà để cầu an như vậy thì sau đó thì họ cũng có cái mục mà để mà khoản đãi cho những người bạn thân. Thật tình là chỉ có những người bạn thân tới mà thôi, cũng vâng. Cho nên là chúng tôi hôm nay đã có cái đề tài mà chị Thủy cũng có đề nghị là chúng ta có nên celebration ở trong những cái buổi tiệc mà giống như là đại loại như thế này, phải không chị Thủy?
Đúng Nga. Chương trình Tình yêu và gia đình như là hay nói ở đầu chương trình đó, quý khán giả cũng thấy là chúng tôi cố gắng gìn giữ tất cả mọi giá trị truyền thống cao đẹp của người Việt Nam, nhưng mà đồng thời cũng hội nhập lành mạnh vào xã hội Mỹ, và đồng thời chúng ta cũng phải thay đổi theo với thời đại mà chúng ta đang sống nữa. Thành ra cho nên chúng tôi, chị Thu Nga thì vừa đi dự một lễ cầu an về, chúng tôi vừa đi dự một tang lễ một người thân anh của anh Phục vừa được chôn cất ở tại Dallas trong cuối tuần qua, thì mình nhìn thấy cái sự thay đổi của con người. Đúng là khi người ta nói có một thời để sống, một thời để chết, một thời để nắng, một thời để mưa, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
thành
vâng,
ta cũng giống như cái quy luật sinh lão bệnh tử cũng vậy nữa, con người không ai thoát ra khỏi cái đó hết. Thành ra cha mẹ già chắc chắn là cũng sẽ già đi và sẽ bệnh và rồi sẽ tử, không thể nào mà thoát khỏi được. Thành ra tất cả những cái sự buồn thương đó đó, đối với phong tục tập quán của người Việt Nam đó, thì tang lễ nghĩa tử là nghĩa tận là một cái điều điểm rất là quan trọng ở trong đời sống của con người. Nhiều khi cái tang lễ thấy còn quan trọng hơn một đám cưới nữa, ở cái chỗ mà những thân bằng quyến thuộc là tụ họp về để mà giống như tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng, hay là để nhìn mặt nhau nói lời xã biệt lần cuối, rất là quan trọng. Tuy nhiên theo truyền thống phong tục Việt Nam đó, thì nhiều khi đó chị Thu Nga nhớ ông ở Việt Nam ngày xưa, nhiều khi một đám tang tới 3 ngày trời và rồi buồn than khóc lóc thảm thiết đến nỗi hồi ngày xưa còn thuê người khóc mướn để người ta khóc cho nó thảm thiết nữa. Trong khi thời đại này đó, càng ngày chúng tôi càng thấy các tang lễ được cải tiến một cái cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đến nỗi có nhiều chỗ không có tang lễ luôn mà chỉ có celebration of life, tạm biệt là coi như ăn mừng sự sống, vinh danh cái sự sống của cái người đã khuất thôi. Nhưng mà trong cái cuối tuần vừa qua thì chúng tôi được tham dự một cái đám tang mà đúng nghĩa theo đám tang truyền thống Việt Nam, đồng thời sau đó lại cũng có cái sự vinh danh sự sống cũng đúng nghĩa theo cái thời đại này. Như vậy thấy có cả hai cái, chị Phương Nga, nó cho mình nhìn thấy nó phải có chuẩn bị cái tâm hồn mình để mà phải từ biệt người thân, để mà cái lòng mình lắng xuống, nhìn thấy cái cuộc đời này là vô thường, nhìn thấy tất cả mọi cái giá trị vật chất không có còn có ý nghĩa lý gì nữa khi một người nằm xuống, cho dù có là ông này bà kia, có tiền rừng bạc bể, khi mất thì cũng xuôi tay như bất cứ một ai khác vậy. Cho nên con người, lòng con người cần được mềm xuống và sống trọn vẹn với cái nỗi mất mát, cái nỗi tiếc thương của đám tang. Nhưng mà sau đám tang đó thì lại là có cái sự tụ họp để mà vinh danh cái sự sống, cái gia tài tinh thần của cái người đã mất để lại. Thì trong cái tuần vừa qua chúng tôi được tham dự một cái buổi như vậy và cảm thấy đây là một cái mẫu thật là tuyệt vời cho cái đời sống ngày nay. Không ai tránh khỏi cái chết cả. Thành ra làm sao để chúng ta vẫn buồn thương tiếc khóc cho cái người đã nằm xuống, nhưng mà ngay sau đó vẫn đạt được những cái điều gì tích cực trong về cái sự chết đó. Chị Thu Nga biết không, chị Thu Nga vừa đi cầu an theo bên Phật giáo thì ở bên Công giáo cũng coi sự chết như là cái khởi đầu của một sự sống. Một người này nằm xuống chết đi, nhưng mà để khởi đầu cái sự sống cho rất nhiều những người khác, cũng giống như là một cái hạt mầm nó phải được chôn xuống đất, phải rữa đi, chết đi, thì khi đó mới nảy sinh ra, mới vươn lên cái sự sống mới, mới vươn lên được. Thì chúng tôi có được cái cảm nghiệm rất là đặc biệt này, chị Thu Nga. Thành ra khi mà đến với tang lễ thì ai cũng buồn trong lễ ăn táng, ai cũng khóc, ai cũng thương tiếc vô cùng. Nhưng mà ngay sau đó đó thì có cái cơ hội gặp nhau, chuyện trò kể kỷ niệm đẹp của nhau, rồi nối kết tạo cái tình thân thiết, không ngờ thân thiết cái 3-4 thế hệ, từ hàng ông bà chú bác, ông cậu bà cô, cho tới hàng các cháu, rồi con của các cháu, và rồi lại cháu của các cháu, 4 thế hệ luôn, mà nó đều tham dự cái buổi này một cách thật là tích cực, thật là hứng khởi. Tại vì được chia sẻ bao nhiêu những cái kinh nghiệm quý giá của trong gia đình, mà khi mà người nằm xuống thì ai cũng bảo cái người nằm xuống sẽ đem đi tất cả, nhưng mà không, nếu mà chúng ta có cái cơ hội nhắc lại, ghi nhận lại, có những đứa cháu nó còn thâu băng lại, ghi chụp quay video lại những cái sự chia sẻ đó để mà nó học hỏi từ đó, thành ra ai cũng cảm thấy như mình được chia sẻ một cái phần gia tài của cái người nằm xuống để lại với chị Thu Nga. Đến nỗi mà sau cái buổi đó thì rồi tự nhiên thấy cái thân thích, có những người cả đời không gặp mặt nhau, thân bằng tính thuộc thật, nhưng mà hàng con cháu sau này mình không có cơ hội được gặp, bây giờ mới được cơ hội gặp. rồi có những người 30-40 năm không gặp nhau bây giờ mới gặp. Thế mà cái tình thân tạo lại cái sự ràng buộc, nó mạnh mẽ và nó quý giá. Ai ra về cũng cảm thấy mình được hưởng một cái món quà, và thấy lòng vui và thấy tin tưởng hơn ở cái giá trị của gia đình, của gia đình và của bằng hữu, của tình nghĩa hơn là những cái giá trị vật chất đấy chị Phương Nga.
À, dạ vâng, đúng vậy. Bên Phật giáo thì hay bên Công giáo gì cũng vậy. Chúng tôi cũng thấy khi mà chúng tôi mới qua đó có đi dự một cái đám tang của những người mà da đen, thì mình thấy họ sao mà họ hát rồi họ vỗ tay rồi họ lại còn nhún nhảy nữa, thì mình mới nói oh wow, cái gì mà sao mà đi đám tang mà lạ như thế này. Nhưng mà cái đó là họ celebrate, tức là người mà được Chúa gọi về thì không có gì mà gọi là buồn khổ hết. Thì sau này mình cũng nghe là các thầy ở trong chùa hay là các vị cha cũng nói rằng khi mà trở về, nghĩa là giống như cái cũng giống nhau thôi, sống gửi xác về, nghĩa là mình người nào cũng ở thế gian chỉ có một khoảng thời gian nào đó thôi, rồi cũng sẽ ra đi, rồi hay là cát bụi trở về với cát bụi. Mà cái chuyện mà ra đi là cái chuyện là dĩ nhiên, và chúng ta cũng thấy rằng sanh lão bệnh tử, hễ mà có sanh thì có tử, mà trước khi tử thì phải có già. Có người thì nhiều người nghĩa là không qua cái cơn bệnh tật, rồi nghĩa là tới tuổi già là mất đi, hoặc là có những người mà có những cái bệnh hiểm nghèo giống như là heart attack hay là stroke. Thì mình nói này, bữa nay mình nói chuyện nó cũng hơi không vui, thế nhưng mà đó là cái cuộc sống chúng ta cũng phải chấp nhận mà thôi. Hay là chúng ta cũng nghe là những người mà họ có những cái công việc mà công an việc làm, họ phải quảng cáo giới thiệu về những cái package của chôn cất hay là thiêu đốt gì đó, thì có nhiều người họ kiêng. Nhưng mà thật tình ra thì có kiêng thì nó cũng thế thôi, là tại vì cái chuyện đó là cái chuyện của đời sống, nó bắt buộc phải mà có sinh thì có tử, và nếu mà có một cái sự chuẩn bị thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Vì vậy cho nên chúng ta coi như là cái việc mà sinh lão bệnh tử là một cái chuyện rất là bình thường của cuộc sống, có sống thì phải có chết, phải không chị Thủy?
À đúng như vậy chị Thương Nga, mà không phải là buồn đâu. À, nghe nói và cứ nói chuyện tang lễ hay nói chuyện chết thì thấy là buồn, thấy là sợ, thấy là xui. Nhưng mà thưa quý thính giả, thật ra chúng tôi nhìn thấy bao nhiêu cái mầm sống, bao nhiêu cái sự, cái niềm vui nó nảy ra từ cái chết này. Cũng phải xin lỗi ngay đối với các bậc trưởng thượng, khi mà nghe nói niềm vui nảy sinh từ cái chết thì các cụ mắng, các cụ sẽ nói là tại sao lại đi ăn nói cái kiểu như vậy. Nhưng mà thưa thật sự như vậy, khi cha mẹ nào nằm xuống mà thấy được con cái quây quần chung quanh, có phải là cha mẹ tiếp tục vui không? Hay là cha mẹ đã quá vãng, ở qua thế giới bên kia nhìn lại thấy con cái mình vì cái sự nằm xuống của mình mà có những cái mối hiểm khích anh chị em, bao nhiêu năm trời không gặp mặt nhau, thế mà tất cả đều quy tụ lại và rồi bỏ qua, tha thứ lẫn cho nhau và quên hết những cái chuyện buồn của quá khứ để mà bày tỏ tình thương yêu, tha thứ và ân cần tử tế với nhau. Thì nó là một cái điều đẹp lắm, nó là một cái sự rất là đẹp của đời sống này, và đó là một cái sự sống mới này ta đấy chị Thu Nga. Chúng tôi nhìn thấy cái điều đó trong cái đám tang vừa qua, chúng tôi có thấy những cái sự hiềm khích mà cả đời không gặp mặt nhau, thế mà rồi đến đám tang lại tìm đến với nhau và rồi bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ để mà thương yêu nhau, để mà nối lại. Bởi vì cái điều này đó chị Thu Nga có thấy không, nếu mà đối với thân bằng quyến thuộc đó thì người ta hay là có những người có những cái mối hiểm khích đó, đám cưới chưa chắc mà đã gặp nhau đâu, có mặt người này là tránh mặt người kia, tôi có người đó là tôi không về, có người kia ngồi bên này thì tôi phải ngồi bên kia. Nhưng mà ở trong đám tang không ai đặt cái điều kiện đó cả. Cho nên người Việt Nam mình tuyệt vời ở cái chữ là nghĩa tử là nghĩa tận. Không một ai tiếc gì với một cái người đã nằm xuống. Không một ai so đo tính toán, kể công kể sức gì đối với một người đã nằm xuống. Ai cũng muốn trọn vẹn cho đi tất cả những điều có thể được để cho cái người, để làm vui lòng cái người đã nằm xuống đó. Và vì vậy qua đó nó mới tạo nên lại được một cái sự sức sống mới. Trong cái kỳ đám tang này đó, một cái điều đáng nói mà chúng tôi muốn được chia sẻ, mặc dù chuyện riêng tư của gia đình nhưng mà chính mình thấy nó hữu ích quá. Mà cái tâm nguyện của anh chị em chúng tôi khi làm đài phát thanh Việt ngữ đó là luôn luôn muốn chia sẻ những cái điều mà thấy nó đem lại cho mình niềm vui, cái sự tích cực, để quý thính giả, hầu quý thính giả cũng có thể được cùng chia sẻ cái niềm vui, cái tích cực đó. Là trong cái đám tang này chúng tôi thấy là lạ một điều, chị Thương Nga biết trong đám tang là tại Dallas mà không một cái người thân nào cư ngụ tại Dallas cả. Ngày xưa khởi đầu thì cư ngụ tại Dallas, thành ra mua đất ở nghĩa trang ở đó, tại cho nên ông bà cha mẹ chôn cất tại đó, xong này con cái đi hết đổi đi tất cả những cái tiểu bang khác làm ăn. Nhưng mà đám tang ai cũng trở về chôn cất ở tại đó. Trong năm vừa qua là đã có tới 3 đám tang của gia đình, toàn là những người lớn tuổi, 90 mấy tuổi, 80 mấy tuổi rồi, của ông bà cha mẹ về chôn cất ở đó. Và chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không, vì những cái kinh nghiệm, những cái cảm nghiệm của các những cái tang lễ này đó, mà những đứa con hàng con cháu sau mới có 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy cũng đã tính chuyện mua đất ở tại đó. Ai cũng nghĩ thấy tại sao mà nó thiếu thực tế quá vậy, mình ở một nơi khác mà tại sao lại đi, lại phải di chuyển quan tài về tận để chôn cất ở tại đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy cái tinh thần du mục của nước Mỹ đó, là con em của chúng ta không bao giờ nó biết nó sẽ ở luôn ở thành phố này mãi mãi hay không, có thể nó sẽ đi nơi này nơi khác, cho nên vẫn có một nơi để quy tụ tìm về vẫn là một cái điều rất quý. Và rồi cái kinh nghiệm, cái cảm nghiệm, và cái điều đó dễ lôi cuốn cho người thân trở về hơn. Nhân dịp về dự tang lễ, mình lại có cơ hội thăm lại mộ phần của những người bậc trưởng thượng khác nữa. Và rồi nhất là cái điểm đặc biệt nhất đó, là cái buổi tụ họp sau tang lễ. Từ trước giờ thường thường chúng ta về dự tang lễ cứ về ngày hôm trước cho kịp tang lễ, tang lễ xong một cái là chạy ngay ra phi trường đi về ngay. Trước đây chúng tôi cũng hay làm như vậy, nhưng mà qua kỳ rồi được cái cơ hội ở lại đó, mình nhìn thấy chính là những sự tụ họp sau khi tang lễ đó, đó nó mới, mình mới nhìn thấy cái mầm sống, mình mới nhìn thấy cái kết quả, cái công lao, công sức, cái gia tài tinh thần mà cái người qua đời để lại cho hàng con cháu. Khi mà được chia sẻ ra những cái câu chuyện lúc còn sinh tiền, kể lại những cái lời ao ước của những người đã nằm xuống, lúc bây giờ ai cũng lắng nghe cả, không ai tiếc gì, đã mất bỏ thì giờ, bỏ tiền bạc, tới tận nơi để mà đám người đã mất, không ai tiếc gì cái thì giờ ngồi lắng nghe những cái điều đó. Và những cái điều đó nó thấm vào lòng mình, nó làm cho lòng mình mềm ra, đến nỗi mà họ hàng hơn 30 mấy người từ toàn là từ nơi xa trở về, mướn một cái Airbnb, một cái nhà lớn để mà quy tụ nhau, số còn lại thì ở khách sạn bao chung quanh đó, và rồi tụ họp lại với nhau. Ai không, cả họ hai bên nội ngoại, có những người bên dòng của thí dụ như đám tang tụi này thì là phía bên nội, phía bên ngoại tụi này không có quen biết, mà qua cái buổi đó gặp quen biết, đến nỗi chia tay biện diện thân tình tới cái độ là còn hơn cả cả cái tình thân ruột thịt nữa. Tự nhiên mình thấy cái đời sống mình nó giàu có, mình cảm thấy mình được hưởng cái gia tài, tinh thần của cái người chết để lại. Và nếu mà chúng ta bỏ mất cái cơ hội đó thì mình sẽ không có, mình sẽ phải uổng phí cái sự nằm xuống của cái người thân mình. Chúng tôi thấy rằng quả tình những cái đám tang như vậy đó, nó làm cho thấy cái ý nghĩa của cái sự chết. Và nó làm như nó tẩy lòng của mọi người, để cho mọi người có được một sức sống mới, nhìn lại những cái giá trị ưu tiên trong cuộc đời mình, và biết đánh giá lại những cái gì là quan trọng nhất của con người. Có cái gì quan trọng hơn khi chúng ta gần nhắm mắt xuôi tay hả chị Thu Nga, ngoài gia đình và bằng hữu, phải không?
Dạ vâng, đúng rồi. Rồi finally á, là Thu Nga đi lạc sao mà cũng tới rồi. Cái điều đó cũng rất quan trọng. Tại vì bây giờ đó, thưa quý vị, đi ra đường thì cũng xin nhắc nhở với quý vị là có đi đâu, có hẹn đi đâu đó, đám tang, đám cưới hay bất cứ đi đâu, đi làm rồi cũng vậy nữa, là mình phải nhớ rằng là mình phải đi sớm hơn một chút, là tại vì dạo này đường xá kẹt lắm, và như chúng tôi nếu mà họ cúp một con đường hay là không có biết cái đường nào mà để mà đi về, nhưng mà may quá thì đã cũng tới nơi rồi. Vâng thưa chị, đúng như vậy. Và trong một cái đám tang thì người ta, đám cưới thì giống như chị nói, có thể là người ta không đi, người ta vì lý do này hay lý do khác, thì đám chết cũng vậy. Nhưng mà phần đông ở đám chết người ta nói rằng nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên cũng có cái câu rằng hãy đối xử với cái người mà bạn đang ở xung quanh bạn đó giống như ngày mai là người đó không có còn nữa. Thành ra chúng ta phải đối xử tử tế với nhau để khi mà đến cái chỗ mà đám tang thì mình không có ân hận rằng mình đã đối xử với người đó không tốt, nhất là khi nào mà ví dụ như bà con thân thuộc hay là người chồng, người vợ của mình. Và khi mà đi đám tang như vậy đó thì chúng ta mới thấy là cái cuộc đời này nó rất ngắn ngủi, nghĩa là giàu có, đẹp, xấu, hay là danh lợi, tiền tài gì, rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Và mỗi lần mà đi thăm một người bệnh hay là đi một cái đám tang về thì chúng ta cảm thấy ở lòng nó cũng trùng xuống. Nhưng mà hồi nãy chị Thủy có nói chuyện mà nó liên quan đến cái việc mà có nhiều người không phải cũng tranh cãi nhưng mà cũng thảo luận với nhau là chết thì nên đốt hay là nên có một cái nấm mồ. Thì chúng tôi chọn là có nấm mồ để mà sau này bà con hoặc là những đứa con, những đứa cháu chắc của mình nó còn có một cái chỗ mà nó về để nó nhớ. Nhưng mà những người rằng nói rằng cát bụi là trở về với cát bụi thì họ chọn cách thiêu, thì chúng tôi nghĩ cái cách nào cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mà nó có thích hợp hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là đời người rồi cũng sẽ qua đi, và người ta nói rằng đời người sống lâu hay là dài hay ngắn nó không quan trọng, mà cái sống như thế nào có ý nghĩa thì nó mới là quan trọng, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Phương Nga, và khi mình nằm xuống thì mình còn có một cái gì để lại cho những người còn sống. Đúng như vậy, cái cách như thế nào đó, chôn cất hay là thiêu hay là mở hòm hay đóng hòm cho viếng thì là tùy theo từng ý thích của mỗi người, hoàn cảnh của mỗi người. Trước đây chị Thuận Nga biết rằng chúng tôi cứ thay đổi ý định hoài à, tại vì mình là một cái con người lúc nào cũng cầu tiến, lúc nào cũng muốn học hỏi những điều mới lạ. Thành ra thấy ai làm cái gì hay là mình muốn học hỏi, ví dụ như thấy bảo đóng quan tài như vậy thì không có, tại vì cứ phải nhận là có nhiều nhà quản người ta make up trông ghê lắm. Thành ra như khi mà viếng một cái người qua đời, người bạn mình lúc còn sống tươi vui, tươi trẻ, xinh đẹp như vậy, mà bây giờ mất lên người ta make up trông thật là ghê. Thành ra có rất nhiều người, xin lỗi quý thính giả, khi mà chúng tôi nói đến một cái đề tài mà có vẻ như là nghiêm trang như thế này mà mình lại nói có vẻ đùa giỡn, không phải đùa giỡn đâu, đây là những cái thực tế, rất là thực tế chúng ta đều nghĩ, mà thường thường người Việt Nam mình ngại không nói ra thôi. Thành ra chúng tôi xin phép được trình bày ra những cái dữ kiện thực tế như vậy. Cho nên vì vậy sau này nhiều người có cái quan niệm là mình đóng quan tài lại không có để cho xem. Rồi có người khác thì lại quan niệm rằng không có để cho thiêu thì chỉ có gia đình thiêu thôi. Đám tang xong một cái là đem đi thiêu ngay, rồi sau đó có một buổi lễ tưởng niệm, rồi mọi người thân đếm để làm cái buổi celebration of life, tức là tưởng niệm vinh danh cái sự sống của người đã chết thôi. Nhưng mà một người bạn khác đó, hôm rồi trong một buổi họp mặt, một người bạn khác lại đưa ra cái lý luận rằng nếu mà mình không nhìn thấy cái quan tài của bạn mình, người ta bảo không thấy quan tài không đổ lệ, chị Thu Nga. Nhưng mà mình không nhìn thấy bạn mình nằm ở trong quan tài dù đóng hay mở, nhưng mà không có cái quan tài đó, mình không cảm thấy cái nỗi mất mát, cái lòng mình nó không trùng xuống, mình không có được đánh động bởi cái sự nằm xuống của một kiếp người. Thành ra cái lòng mình nó không có những cái rung động, không có cái niềm tiếc thương, không có cái niềm yêu mến, thương tiếc cái người bạn mình đã nằm xuống. Thì cái điều này rất là chí lý. Chúng tôi cũng đi dự nhiều cái buổi không có tang lễ mà chỉ có celebration of life đó. Thì mình tới mình dự giống như mình dự một cái buổi nghe nói cái này kia thôi, mình không có cái lòng mình không có rung động nhiều như mình khi nhìn thấy quan tài. Cho nên như cái đám tang của anh của anh Phục đó, thì được dung hòa bằng cái cách là có quan tài ở đó từ ngày hôm trước cho mọi người viếng, nhưng mà đóng không có mở, thì cứ mở ra để cho thân nhân thôi, cho gia đình trực thuộc thôi. Còn sau đó khi mà con khách đưa vào nhà thờ thì lại đóng lại. Rồi có tang lễ rất là đầy đủ, rồi có lễ hạ huyệt tất cả mọi cái. Nhưng mà khi có quan tài đóng lại như vậy đó thì chúng ta sẽ không phải lo. Thì tôi nghe biết ông phụ nữ thì rất là thực tế, cứ bảo chọn cái hình nào. Để mà mình mà chọn cái hình lúc trẻ quá thì người ta nhìn thấy cái người nằm trong quan tài già như vậy rồi, mà cái hình trẻ người ta lại bảo già mà còn suy sọn hay là mất rồi mà còn điệu. Cho nên chúng tôi thấy khi mà đóng lại như vậy đó, thì có thể chọn một cái hình đừng có quá trẻ, nhưng mà cũng không cần là quá già. Cái hình ảnh nào mà nó lột tả được cái tinh anh của cái con người đó trong cái suốt cuộc đời. Thành ra cái hình của người anh Phục được chọn là một cái hình hồi anh khoảng 60 mấy tuổi, tức là cách đây cũng 10 mấy 20 năm. Đó cũng không, thì chỉ có trẻ hơn thôi, nhưng mà nó lột tả được trong lúc cái cười, cái mắt tinh anh, nó lột tả được cái tinh anh của người đó. Thì cho một người nhìn vào đó, lúc mình nên nếm quan tài và chạm vào quan tài để mà chào từ biệt. Rồi sau đó thì là có cái buổi tụ họp đó, cũng vừa có hát những cái bài những người đó muốn hát, hoặc là hát những bài. Rồi sau này đến lúc mà sang bên này, khi mà đi học lại thì sẽ vất vả như thế nào, những cái điều đó con cháu chưa bao giờ có dịp được nghe. Thành ra khi mà chúng được nghe đó, thành ra chúng cảm thấy trời ơi, cảm mến phục, cảm phục ông nội ông ngoại của mình hơn nhiều lắm. Rồi thì bao nhiêu những câu chuyện kể lại như vậy đem lại cái tình thân, đến nỗi có một vài người không phải là ở trong gia đình, chỉ là một cái một người cháu, một người con của anh đó, thì có một người bạn thân có một cái nhà hàng ở Kansas City. Tức là cái người bạn thân này đó, vì hai người thân nhau lắm, thành ra anh chị đó đóng cửa nhà hàng 2 ngày trời và chuẩn bị tất cả thức ăn đông lạnh đem qua ở bên này để mà lo cái buổi 2 ngày ăn uống cho gia đình bên tăng gia. Hoàn toàn là tự nguyện, trong cái tinh thần tự nguyện của họ. Thế mà sau khi tham dự cái buổi này đó, thì hai anh chị đó xin được gia nhập vào gia đình này luôn, và hẹn rằng mỗi đám tang sau các anh chị cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì thấy được cái tình thân là cái điều không tiền bạc nào mua được lại được hết. Cái tình thân gia đình, cái lòng thương yêu, cái sự chấp nhận và cái sự tử tế ân cần với nhau là cái điều không một tiền bạc nào mua được. Chúng ta chúng tôi có được những cái kỷ niệm, cảm nghiệm thật là tốt, thành ra muốn được chia sẻ với quý thính giả. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, muốn có những cái điều này xảy ra đó, thì mình thì cha mẹ ông bà phải để di chúc lại, nói rằng cái ước muốn của mình là như vậy, thì con cái sẽ theo, tại không một ai tiếc một điều gì đối với một người ông bà cha mẹ đã nằm xuống, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì người ta nói rằng là cái điều gì thì mình cũng phải để di chúc xuống, tại vì nếu mà không có để di chúc xuống đó, thì con cái của mình nó cũng không có biết là sẽ làm như thế nào. Có những người mà giống như là nguyện vọng của họ là phải chôn cất cùng bên cạnh của dòng họ của họ chẳng hạn. Hay là có người nói rằng mình muốn con cái của mình là phải đi thiêu. Cũng có những người nói rằng ô không, chỉ là muốn không có muốn thiêu nhưng mà có một cái nấm mồ. Rồi có người nói rằng không có muốn có tang lễ gì, nó rình rang chẳng hạn. Thành ra mình phải theo cái di chúc của người quá cố, cái người ước nguyện của người mà quá cố. Thành ra nói rằng có cái di chúc cũng tốt, nhưng mà cái phần mà tang lễ chắc là không phải để trong di chúc, nhưng mà ít nhất cũng là nhắn với con cái, hoặc là viết xuống đôi điều với con cái. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng nếu mà không có cái ước nguyện đó, không có được viết xuống bằng di chúc hoặc là những lời nhắn nhủ như thế nào, thì các con cái có thể là có sự xung đột với nhau, rồi cái người mà nằm đó thì cũng không
đúng như vậy. Cái đám tang nếu mà không có cái di chúc, cái chữ di chúc đây đó, ở bên Mỹ chúng ta cứ nghe di chúc, chúng ta chỉ tưởng là cái di chúc để gia tài tài sản lại. Vâng. Nhưng mà Việt Nam mình ngày xưa đó chưa muốn nói là cái lời di chúc của cha mẹ chỉ là một cái lời nói thôi, một cái ước nguyện thôi, chứ đâu phải là giấy tờ phải có quyền luật sư, phải có notary public là như ở bên này. Cho nên vì vậy chúng tôi cũng xin phép được dùng cái chữ di chúc, tức là cái lời của mình để lại cho con cái là mình muốn như thế nào. Nếu không có những cái lời này thì đám tang nhiều khi lại là cái nguồn gốc, cái nguyên nhân gây ra chia rẽ, xung đột giữa các anh chị em và những người thân trong gia đình. Cho nên thương con cháu thì chúng ta nên dặn dò từng chút một, không một ai cãi. Ví dụ như chúng tôi có dịp nói chuyện với một đứa cháu, nó bảo rằng ồ, khi mà thấy bố mẹ dặn lại đó là phải đưa di chuyển quan tài từ Florida mà phải đem qua bên Texas để mà chôn cất, thì nó thấy sao mà thiếu thực tế quá, tại sao không chôn ở bên đó, vẫn còn có con ở bên đó, sao không chôn ở bên đó. Nhưng mà lời cha mẹ dặn lại tụi nó làm theo, nó sẽ làm theo cho tới cùng, dù nó không hiểu Nhưng mà khi nó sang đó, nó có dịp nó đi thăm các cái ngôi mộ thân nhân xung quanh và có dịp tìm hiểu, thì nó mới hiểu được tại sao cha mẹ muốn như vậy. Và như vậy nó cảm thấy ngưỡng mộ, kính phục cha mẹ hơn, là cha mẹ đã nhìn xa thấy rộng hơn con cái rất là nhiều. Và đến nỗi tụi nó cũng mua đất ở đó luôn để mai mốt tụi nó cũng sẽ về đó. Thì dĩ nhiên cái này từ hoàn cảnh của mỗi gia đình thôi, nhưng mà nên cần có để lại những cái ước muốn của mình, từ tang lễ, từ quan tài, từ cái chuyện chôn cất hay thiêu, từ cái nơi chôn cất như thế nào, từ lễ sẽ tang lễ sẽ được cử hành ra sao, ngay cả từ cái sự dĩ nhiên người chết không có dùng cái chữ mà vinh danh cái sự sống của mình, tại vì người Việt Nam mình rất là khiêm tốn, không có ai nói đến cái điều đó. Tuy nhiên cái di chúc cha mẹ để lại là các con hãy ở lại với nhau một ngày sau tang lễ để mà chia sẻ những cái kỷ niệm trong gia đình, thì cha mẹ có cái lời di chúc đó. Vì vậy đám tang nào cũng vậy, trong một năm qua ba cái đám tang trong đại gia đình đó là đều có con cái đều đến và đều ở lại thêm một đêm hôm sau để mà có cái dịp tụ tập với nhau là theo cái lời nguyện ước của cha mẹ. Thành ra chúng tôi thấy cái điều này một cái điều thật là đẹp, tại vì ai cũng cố gắng làm một cái điều gì, khi mình làm được một cái điều gì cho người đã nằm xuống, tự nhiên lòng mình có được cái niềm vui, có được cái phần thưởng, và rồi lập tức mình sẽ thấy cái giá trị của trong cái điều ao ước đó. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về những cái điều này, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002, về những điều mà nãy giờ chị Thu Nga và Vũ Linh Thủy vừa mới chia sẻ với quý thính giả. Cũng xin mạn phép phải xin lỗi là đây là những cái chia sẻ rất là riêng tư trong của một gia đình, nhưng mà cái kinh nghiệm của người này có thể sẽ là một cái gợi ý tốt đẹp cho người khác. Cho nên mỗi lần cái điều gì mà chúng tôi thấy đánh động cái lòng mình á, thì mình đều muốn được chia sẻ lại, để hy vọng điều đó cũng đánh động lòng quý thính giả và đem lại cho quý thính giả được cái niềm vui và cái sự bình an hơn. Chị Thương Nga biết không, thành ra sau khi tang lễ về đó, mọi người không có còn thấy sợ chết nữa, tại vì thấy trong cái nỗi mất mát chia lìa đó, nó nảy sinh ra được những cái niềm vui và những cái điều ích lợi hơn cho con cháu rất là nhiều đấy chị Thông Nga.
Vâng, cũng có nhiều người là có gia đình nói rằng là họ không có muốn đem ra funeral, không có muốn có những cái service, không có muốn thăm viếng. Vì vậy cho nên là cũng có nhiều cái đám tang mà bạn rất là thân với mình, tuy nhiên là không có một cái lễ nghi thăm viếng, cũng không có đi đưa đám. Thành ra cứ mỗi một cái di chúc, cái di chúc là đúng như chị Thủy nói, có thể là bằng miệng hoặc là có thể viết xuống chỉ cho con cháu của mình thôi. Chứ cái phần mà di chúc, cái will mà cho gia tài là cái chuyện hoàn toàn khác nữa. Thành ra khi mà mình nói về cái chuyện mà chết chóc như vậy, có nhiều người là tin, có thể là tin dị đoan, nghĩ rằng không có tốt. Nhưng người ta nói là chết sống giữ tử hiền, cho nên là cũng giống như là cũng chúng ta cũng nhắc lại, ví dụ như trong 3 ngày Tết vậy, nếu mà chúng tôi có những cái quảng cáo mà nói về về funeral á, thì cũng cũng ráng tránh đi, hoặc là có những cái talk show cũng ráng tránh đi mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nhưng mà đối với nhiều người, hoặc là đối với người Mỹ, thì họ thấy cái đó cũng không có gì gọi là dễ sợ, tại vì cái đó là cái thực tế của cái đời sống này. Ai cũng sống rồi ai cũng phải có thời mà để chết. Cũng giống như là người ta đi ngủ. Có người đi ngủ sớm 8 giờ, có người đi ngủ 9 giờ, có người đi ngủ 10 giờ, có chờ đợi đến 12 giờ thì cũng phải đi ngủ mà thôi. Vì vậy cho nên là nói cái chuyện sống chết giống như chúng ta nói cái chuyện mà ăn ngủ vậy, nó rất là bình thường. Nhưng mà cũng có nhiều người có muốn có một cái đám tang, mình nói là rình rang thì cũng có đúng, nhưng mà cũng để cho bạn bè, bà con tới để mà thăm viếng. Có những người họ cho tới 3 ngày để thăm viếng, có người chỉ cho có 1 ngày, tùy theo hoàn cảnh cũng như là tùy theo cái ngân quỹ của gia đình cho phép như thế nào. Vì vậy cho nên chúng ta người ta mình hay nghe câu là không ai chê đám tang, phải không chị? Không ai cười đám tang, không ai chê đám cưới. Nghĩa là đại khái là nó như vậy, nhưng mà cái chuyện mà người ta có phê bình hay không là chuyện thường, nhưng mà đám tang thì thường thường người ta không có phê bình đó chị.
là đúng như vậy chị Thương à. Và tự nhiên là đám cá này thấy ai cũng tử tế hơn, cẩn thận hơn với nhau, rồi thì không có so đo tính toán gì cả, cần cái gì một cái là mọi người chạy ngay ra, là xung phong tiếp tay ngay lập tức, là mọi người dễ cảm kích hơn, dễ biết ơn hơn, chấp nhận nhau hơn. Trong các đám táng này thành ra mà chúng ta để ý thấy không, bình thường khi mình đi dự đám táng đó là tại hay là gia đình chúng tôi có tang đa đó, mình cảm thấy cảm kích biết ơn cái người đến là thăm chào từ biệt người mất hơn là trong đám cưới đó, phải không chị Thương Nga? Chỉ cứ đi dự đám cưới thì cũng lời cảm ơn thôi, nhưng mà một chị dự một đám tang người ta nhớ mãi, bởi vì trong cái lúc đau buồn đó là những cái cơ hội tốt nhất để mà mình tìm đến bày tỏ cái tình thân, cái sự hỗ trợ và sự an ủi đối với những người bạn mà mình quan tâm. Vâng, 713-64-8002, một cái thính giả cũng gọi và chia sẻ với chúng tôi qua cái đề tài này. Quý vị có những cái dự định gì hay là quý vị thấy những cái điều này có vẻ như nó hơi có vẻ mới mẻ hoặc là thực tế quá, quả tình như vậy cũng vì theo hoàn cảnh của gia đình, không phải ai cũng thì giờ để có thể bay đi xa hay là có thể, nhưng mà rất tùy hoàn cảnh của mỗi người mà thôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ biết một điều là nếu mà cha mẹ đã muốn thì con gái dù thế nào cũng cố gắng hết sức để mà thực hiện cái điều đó. Có cái khổ là cha mẹ Việt Nam đấy Thương Nga, rất là thương con, lúc mình nằm xuống vẫn thương con, cứ bảo thôi con đừng có làm này đừng làm kia, tốn tiền để tiền đó cho tụi con làm ăn lắm này cái kia, con mình thì còn cả một đời để làm ăn, hãy để cho con có được cái cơ hội báo hiếu đáp hiếu là cái tình của cha mẹ qua cái việc thực hiện được những điều mà cha mẹ ao ước. Và chị Thương Nga,
dạ vâng đúng rồi. Và mỗi lần mà chúng ta đi thăm một người mà vừa nằm xuống ở trong đám tang đó, lúc nào cũng cảm thấy cái lòng của mình rất bồi hồi. Và cái chuyện mà muốn để mà có một cái nấm mộ thì cái đó tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Và chúng tôi nhớ chúng tôi có đùa với là cũng một người bạn thân thôi, thì nói rằng anh ta tức là cũng người bạn thân trong nghề báo chí. Ông nói là ông muốn thiêu để mà cát bụi trở về với cát bụi và đem cái nấm tro tàn đó là đi ra ngoài biển mà rải đi. Thì chúng tôi cũng đùa nói rằng ồ trời ơi thiêu thì nó nóng lắm, không có muốn, chỉ là muốn có. Thì ông cũng cười, ông nói rằng trời ơi, chôn thì xuống dưới đó là những cái mảnh hòm, những cái mảnh ván nó cũng sẽ rửa ra, rồi sâu bọ sẽ ăn cái thân thể của mình. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta chết rồi thì thật tình ra chúng ta cũng chẳng biết gì hết, chỉ để lại sự thương cho là người thân, cho những cái bạn bè thân của mình thôi. Vì vậy cho nên đây là cũng một cái đề tài mà tùy theo hoàn cảnh gia đình của quý vị như thế nào thì quý vị sẽ làm như thế đó. Và chúng tôi cũng biết rằng có nhiều cái phong tục của gia đình, có nhiều cái tập quán, không phải mình biết là tập quán hay gia đình, nhưng mà cái đó là của gia đình riêng thôi. Là ví dụ như là ba của chúng tôi chẳng hạn, khi mà ông ở trong Bà Rịa, cái vùng kinh tế mới với ông anh á, thì ông lại muốn trở về Huế để mà cái xác của ông được chôn cất ở trong dòng họ của ông, vì ông cũng là đứa con gọi là đích tôn thừa tự đó. Thì ông đã làm sẵn một cái ngôi mộ cho ông rồi, nằm bên cạnh ba má, ông bà nội, ông bà ngoại, ông cũng sợ gì đó. Thành ra nếu mà cái đó là cái nguyện vọng của người chết thì chúng ta cũng phải nghe theo, giống như là chị Thủy nói là ông anh của anh Dương Phục mà sống mãi ở Florida nhưng mà muốn về chung cất ở đây, đó là ý nguyện của gia đình và cũng sẵn có cái mộ phần rồi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy. Cách đây 2 năm thì chị cũng mất và cũng được đưa về đó. Đó thì đó là đám tang của bên dòng họ ngoại của chị cũng ở đó từ xưa, cha mẹ ở đó, thành ra ở đó dĩ nhiên không cần con của anh chị. Nhưng mà chúng tôi nói chuyện với các cháu, hỏi mai mốt là các cháu ở đây hả? Có những đứa ở đó, có những đứa thì nó lại bảo có cô con dâu thì bảo không, má con cũng đã có đất ở bên California, thì con cũng sẽ chọn ở bên đó. Cho nên giới trẻ trong cái tuổi mới có muốn mấy cũng đã bắt đầu nghĩ tới những cái đó, chứ không có sợ và xui xẻo. Khi người mình thì nhiều khi 70-80 tuổi thì cũng không có làm trước, mà cái đến nằm xuống thì mới lo thôi. Chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, tại vì có cái ở mỗi đứa ở một thành phố, cho nên cũng không có hề chuẩn bị cho mình một cái chỗ nào như thế nào. Nhưng mà qua những vì vậy, tôi muốn được học hỏi, muốn được nghe kinh nghiệm của quý già, và khi tham dự mỗi đám tang thì chúng tôi cũng tìm cách học hỏi những cái điều tốt đẹp nhất của từng cái nơi đó để mà mình chọn cho mình một cái cách thức như thế nào mà mình muốn. Và bây giờ thì những thằng đã sẽ để lại viết xuống những này để dặn dò lại con cái, bởi biết chắc chắn rằng khi mà và mình giao cho một đứa con nó thi hành cái điều này thì Nga, mà nếu cha mẹ có thể được ví dụ như cha mẹ nào thì thế hệ chúng ta cũng đều có một cái nhà chẳng hạn, tài dĩ nhất mình cũng có một cái nhà mình có thể cho con cái, thì mình có thể nói rằng hãy dùng một phần tiền của cái nhà đó để mà lo cái tang lễ, hoặc là giúp cái phương tiện di chuyển cho những nếu có những đứa con nó không có đủ phương tiện vật chất đó, thì để lo cho nó những cái điều đó để nó có thể để quy tụ gặp gỡ lại anh chị em, và từ đó nảy sinh ra được những cái điều rất là tốt đẹp. Nên cái cách nào thì tùy theo cái lòng mình thôi. Nếu không biết quý thính giả nghĩ sao, mời quý thính giả cùng gọi về chia sẻ. Chúng tôi rất là muốn nghe những cái kinh nghiệm, muốn được học hỏi những cái kinh nghiệm quý của mỗi người. Nếu cái điều đó đã quý, đã đem lại cái niềm vui, cái phần thưởng, cái sự an ủi cho quý khán giả, thì chắc chắn khi mà mình học được cái đó, nó cũng sẽ lợi ích cho mình. Cho nên mà quý khán giả gọi vào số 713-664-8002.
Vâng, với số là 7136648002, quý vị có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về những cái việc mà mình gọi là hậu sự. Thì như là chúng tôi có thưa với quý vị, cái chuyện này nó cũng chẳng có gì gọi là mình dễ sợ hay là chuyện buồn hay là nói chuyện xui. Tại vì ở trên đất Mỹ này, nếu mà tất cả những cái việc gì mà chúng ta không có chuẩn bị trước, tới cái lúc đó thì chúng ta sẽ trở tay không kịp và các con của chúng ta cũng sẽ không biết phải làm gì. Và nói về cái việc mà celebration, tức là ăn mừng đó, cái chữ celebration này nó dùng cho nhiều trường hợp lắm. Cái gì mà tới cái ngày anniversary thì người cũng nói là celebration, cho nên cái chết hoặc là mới sanh ra cũng celebration. Mà thật tình celebration những cái chết của mỗi người đó thì cũng là một cái điều mà nó cũng bình thường thôi. Giống như chúng tôi có thưa với quý vị, nghĩa là mình đi ngủ 8 giờ cũng vậy, mà 12 giờ rồi mình cũng phải lên trên giường mà thôi. Cũng không có gì là gọi là như là nói là ông bành tổ sống tới hơn 100 tuổi hay mấy trăm tuổi đó. Thì bây giờ chúng ta cũng đâu có thấy ông bành tổ nữa đâu. Ông cũng đã qua đời mất tiêu rồi. Hay là ông nọ ông kia sống tới 100 mấy chục tuổi thì cũng còn đâu nữa. Thì mỗi đời người nó cũng đều qua đi. 100 tuổi rồi nó cũng tới. 50 tuổi thì nó qua sớm hơn. 100 tuổi rồi nó cũng tới thôi, phải không chị Thủy?
Mà dự celebration cái chết thì hơi ấy, nhưng mà celebration sống. Nhưng mà có lẽ đối với tiếng Việt mình thì tốt nhất đó là mừng gia sản, cái di sản của người để cái di sản đó, chị Thu Nga.
Vâng.
Mỗi năm sau mình nên có cái cơ hội để mình celebrate, mình ăn mừng cái di sản người đó để lại.
Vâng.
Qua những cái vật chất là những cái hình ảnh con cháu chất đầy đàn, hay là người thân trong gia đình, hoặc là những cái chuyện tốt người đó đã làm, và giờ lại còn những cái điều ước nguyện của người đó nữa. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Hello, chào Thủy và bà Ra.
Dạ, chào ông.
Dạ, xin chào. Vâng, xin chào ông Trần, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi bà. Thứ hai rất là hay, thế nhưng mà nó cũng rất là nhạy cảm, thứ hai bà. Là bởi vì mỗi người một ý đó, mình thử đâm ra người thì muốn chôn, người thì muốn thằng, người thì muốn mở ván đóng ván, mình thử cho nó mỗi người một ý. Nhưng mà tôi
nhưng
đó
mà
thì tôi
ông có chuẩn bị chưa?
Dạ tôi có chuẩn bị rồi, thế nhưng mà tôi phút chót thì tôi cũng lại tôi chuẩn bị tôi theo ý của bà và bà vợ tôi, rồi đến khi mà tôi nghĩ lại tôi thấy nó cũng có nhiều cái điều mà nó không được không đúng, thành thử cho tôi là muốn thay đổi về phút chót á. Thì là bởi vì thế này, cái trước tiên là tôi góp ý kiến là riêng của tôi thôi, chứ tôi không có nói chung của ai hết á. Cái chuyện mà mở ván đóng ván đó, thì nếu mà theo như ý tôi đó, thì bên nhà quàng đó thì tôi nghĩ rằng ta lên đóng quan tài hơn là cái ta cứ để mở ra như vậy. Thì cũng có nhiều người ta cũng thấy nó cũng không có được cho nó lắm. Thì thử đâm ra theo tôi nghĩ là lên đóng vào rồi thì để mà có ai đến viếng thăm hay cái gì đó thì tôi thấy nó yên ổn hơn, mà nó như người mình đó thì tôi thấy rằng là nó hợp hơn. Thế nhưng mà còn cái chuyện mà thiêu hay là chôn thì bà nhà tôi thì bà Phật giáo, thì tôi nghĩ đến cái lúc tôi mà tôi đi, chúng tôi bây giờ cũng xây gần đất xa trời rồi, thưa quý bà, cũng chắc chỉ vài năm nữa thôi chứ không có lâu. Mình thử lắm ra bà ở nhà tôi thì bà ấy muốn được là thiêu. Mình thử lắm ra tôi thì tôi đã có đưa mấy ông anh tôi về cái chuyện thiêu rồi. Tôi thấy như là mấy nghìn độ, 3-4 ngàn độ nóng đốt thì thôi dù gì chăng nữa tôi cũng thấy ớn. Thì tôi không muốn thiêu. Thế nhưng mà bởi vì bà nhà tôi thì cái ước nguyện của bà là như vậy. Thì cho nên rằng là tôi cũng phải thuận ý bà, tôi theo bà ấy. Bà hâm tôi rằng là nếu mà không làm đúng theo ý bà thì xuống đến bên kia thế giới bà không sống với tôi nữa. Dạ tôi phải theo thuận ý theo hòa thì tôi cũng đành phải thiêu. Thế nhưng mà sau này á thì tôi cũng đã sắp hết tất cả rồi, chuẩn bị hết tất cả rồi, đâu vào đó rồi cho hai vợ chồng tôi rồi. Nhà quàng, nhà cung hay cái gì là chúng tôi lo sắp hết rồi. Sau này đó thì vợ tôi bảo rằng là thiếu xong nữa thì là hai vợ chồng chờ hai vợ chồng cùng xong đó thì là để mà một ngày nào đó thì đem ra biển để rắc cái cốt. Thế nhưng mà sau này đó thì tôi làm một thời gian sau này đó thì tôi cũng đã lo lắng hết tất cả, xong đâu vào đó hết rồi, con cái tôi không bận tâm gì hết á. Thế nhưng mà sau này tôi nghĩ rằng là những cái người mà lính Mỹ người ta chết ở trong rừng, hay là những người phi công Mỹ người ta chết mãi bên Lào mà đến mấy chục năm sau họ cố đi tìm những cái cốt mang về cho gia đình họ để họ chôn cất cũng không ạ. Thì tại sao mà bây giờ mình có xương cốt mà mình lại mang mình đốt thì mang mình giải xuống biển? Đó, vâng, đó là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng là tôi phải thay đổi cái chương trình của tôi là bởi vì rằng là người ta ở mấy đâu cả mấy chục năm đã còn mất bao nhiêu tiền bao nhiêu công để mà
như các tỷ sĩ Việt Nam Cộng Hòa đấy à, bây giờ nhiều gia đình tìm thân nhân hài cốt.
Dạ vâng, đó thì tại sao mà bây giờ mình có rồi mình mang mình ra xuống biển thì cũng như không. Tình thử lắm như tôi nghĩ rằng là sau khi mà thiêu đó thì tôi nghĩ rằng là tôi giữ lại cho vợ chồng tôi rồi thì là tôi bây giờ họ có cái chỗ để mà lại táng cái xương cốt ở trong
là đúng
vâng,
táng cái cho nữa vậy.
Vâng, táng cái cho đó thì bây giờ tôi lại thay đổi cái chuyện cuối cùng rằng là thôi tôi chắc có lẽ tôi làm cho vậy. Phải giữ cái siêu cái cốt của hai vợ chồng tôi để hai vợ chồng tôi làm biển với nhau. Vâng, để tôi tán cái siêu cái cốt chứ tôi không có chết xuống biển.
Dạ vâng, cảm ơn bác Trần đã chia sẻ cái điều này. Và khi mà chúng ta còn được sống đó thì vẫn tha hồ thay đổi bác Trần ạ. Chúng tôi cũng vậy, cũng nghĩ rằng mình cứ học hỏi, cứ thấy điều hay thì mình lại thay đổi. Cái sự sống nó đẹp ở cái chỗ là vẫn cho mình có cái cơ hội để mà có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Và cũng cảm kích, rất là ngưỡng mộ cái lòng bác Trần yêu vợ đến độ bác ấy là đời sau không có ấy chung nữa mà bác cũng nhận mộ, cái đó là một cái hình ảnh rất là lãng mạn, rất là đẹp, phải chị Thương Á?
Dạ vâng, đúng rồi, tới bây giờ cũng vẫn nghĩa là theo ý vợ, mà cũng có nhiều người đồng ý, còn những người không thì chuyện đó cũng bình thường. Người ta nói rằng sống cái nhà thác cái mồ, vì vậy cho nên là chúng ta sống thì chúng ta có cái nhà, thác thì có cái mộ để cho lâu lâu về con cháu của chúng ta đến, mà con cháu của chúng ta không đến thì có những người là có những người đi ngang qua nghĩa trang thì họ cũng cắm một cái hoa hoặc thắp một cái nén hương. Đối với ở bên Phật giáo đó, cứ hết duyên hết nghiệp là sẽ ra đi, còn ở phía bên Công giáo thì nói rằng Chúa kêu ai thì nấy dạ. Nhưng chúng ta hay đùa đùa mà đùa này cũng vô thưởng vô phạt đó. Dạ Chúa kêu con không dạ để con không có chết, tại vì con chưa có muốn. Nhưng mà
Chúa kêu con lại bộ không nghe.
Dạ vâng, đúng rồi. Tưởng là Chúa kêu cái ông hàng xóm. Dạ vâng. Thì cái đó mà bên Phật giáo mà nói tới cái duyên cái nghiệp mà đã hết rồi. Chứ thì nó hết là nó mình nhắm mắt xuôi tay. Không phải ai muốn chết cũng sẽ chết. Và có những nhiều người ai cũng muốn sống hết, nhưng mà không phải muốn sống là được sống. Vì vậy cho nên là cái chết và cái sống thì chúng ta cũng phải chấp nhận mà thôi. Mặc dù chúng ta thích hay không thì nó cũng thế thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng chấp nhận cái điều sinh ra, con trẻ sinh ra rồi tới già, rồi bệnh hoạn, rồi chết. Thì đó là cái luật tuần hoàn. Chúng ta không có thể nào mà cưỡng lại được hết chị Thủy, whether you like it or not.
Đúng là chị Nga, 9 người thì 10 ý, hoàn toàn tùy theo cái ý thích của mỗi người thôi. Đó là chính là cái sự tự do mà mỗi người đều phải được hưởng. Cho nên chị Thu Nga biết không, như chúng tôi là vẫn cái chủ trương là chôn cất. Tại vì khi mà cha mẹ chôn cất, mỗi lần mình có điều gì mà thương nhớ cha mẹ, hoặc là mỗi lần mình có điều gì khó khăn cuộc sống mà muốn ao ước có hỏi ý kiến, mình có thể ra phần mộ, mình quỳ bên đó, mình ngồi bên đó
và rồi cũng cảm thấy được là được cái sự an ủi, và đôi khi cũng cảm thấy là được một cái, có một cái mối giao cảm nào đó với cha mẹ mình. À, nhưng mà đồng thời ví dụ như trong ở trong nhà chúng tôi cũng vậy, chị Thu Nga và anh Phục cũng đem cho một phần cho cốt của hai người anh về để mà để ở trong nhà, mỗi tưởng nhớ thì lại khắp một nén nhang. Cho nên là mình không có cái đẹp của con người là mình dung hòa được tất cả mọi thứ, và không có một cái nào ý muốn nào của ai là sai đúng cả.
Đúng rồi.
Hoàn toàn của mỗi người cũng như hoàn cảnh của người mà thôi. Vì vậy trong cái chương trình này vừa rồi bác Trần cũng có nói những chuyện là rất là nhạy cảm, thành ra chúng tôi cũng chân thành tạ lỗi nếu mà có những vị trưởng thượng cảm thấy có vẻ như là nhạy cảm quá mà nói đến những cái điều này, thì cũng xin hiểu thông cảm cho, tại vì chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì là chỉ muốn nhằm đem tới những cái kinh nghiệm của người này để cho mọi người khác cùng có thể cùng chia sẻ. Thứ nhất là mình biết người đồng hương của mình suy nghĩ làm sao, sinh hoạt như thế nào. Cái thứ hai là có những điều, biết đâu có những cái điều mà mình cảm thấy thích hợp mà mình có thể qua đó mình học được mà không phải trả giá cho cái kinh nghiệm đó. Và đó chính là cái mục đích của Tình Yêu và Gia Đình, cũng như nói đến những cái đề tài nhạy cảm như ngày hôm nay. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, cái nhạy cảm nhất là chúng ta gần hết giờ rồi, mời chị đến kết thúc đến đây.
Dạ vâng. Vâng, đúng như vậy. Và chương trình này thì chúng tôi mong rằng cũng không có làm cho quý vị nghĩa là buồn lòng hoặc là không thích, tại vì cái chuyện này cũng bình thường mà thôi. Cũng như cái việc mà đóng hòm và mở hòm đó, thì có nhiều người nói rằng họ muốn giữ lại một cái hình ảnh rất là đẹp, chứ họ không có muốn là mở cái hòm ra mà hình là tái xanh. Có người thì bệnh hoạn, hoặc là có người thì bị accident gì đó. Không phải người nào cũng giai nhân hết, nhưng mà nói là giai nhân tự cổ như danh tướng, mà bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Nghĩa là họ không muốn thấy một cái hình ảnh mà xấu của họ như vậy, họ nghĩ rằng là nó xấu. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng họ cũng muốn mở cái hòm đắp hòm ra để mà chào tạm biệt. Thì đó là một trong những cái ý kiến mà ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình chúng tôi nói để cho quý vị có thể là tham dự, cũng như là cho những cái ý kiến, cũng giống như là người có thích thì là để chôn, để có một cái nấm mộ để sau này cho con cháu, cháu chắc gì đó mà đi đến thăm viếng. Nhưng mà cũng có người nói là cát bụi thì trở về cát bụi. Họ đem tro cốt này, họ rải ra ở ngoài sông, ngoài biển. Để có người thì nói rải ra như vậy thì dễ đầu thai hơn. Có người thì nói cát bụi trở về với cát bụi. Đó là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Rồi cái hoàn cảnh của gia đình có thể là làm đám tang lớn hay nhỏ, thì chúng ta theo cái di chúc, cái ý nguyện của người chết mà chúng ta làm theo. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi có vị thính giả ở lâu lắm, xin phép được mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đây, xin mời lên tiếng ạ. Xin cho biết quý giả
em. Dạ, em tên là Minh Nguyệt ạ. Dạ, vâng. Em xin chào chị Thủy và chị Thu Nga trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình của mình.
Dạ,
rất
chị.
Là hay luôn. Nhưng mà từ nãy tới giờ em nghe các chị nói mà có một cái chuyện mà gọi là chính em nè. Năm nay em cũng 69 tuổi rồi. Em là muốn là lúc mà em mất thì em sẽ vào cái chương trình đó. Đó là cái chương trình hiến xác các chị. Thì em chưa nghe các chị nói cái chương trình đó từ nãy tới giờ đó.
Vâng.
Thì bây giờ là theo như cái chương trình đó.
Vâng.
Thì thấy là chương trình đó người ta cho là ở tuổi bao nhiêu là đến cái mức là không được ký xác nữa hả chị?
Dạ, đúng chị đúng ơi, cái đề tài, cái câu hỏi chị đặt ra rất là hay. Chắc chúng tôi sẽ xin hẹn với chị một cái chương trình khác với cái đề tài này. Đây là một cái đề tài rất là rộng mà còn khá là mới mẻ đối với người Việt Nam. Người Việt Nam thì không quen thuộc với chương trình này. Đối với người Mỹ thì đã có rất nhiều rồi. Tuy nhiên sau này có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về chuyện này chị. Tại vì có nhiều, chúng ta cũng không quên rằng bên Trung Cộng đó họ luôn luôn đi tìm mua nội tạng của mọi người. Thành ra cũng có nhiều người bị lọt vào trong những cái vòng này. Cho nên chúng tôi xin phép để dùng cái đề tài đó cho một chương trình khác nha chị. Tất nhiên là không có còn đủ giờ ngày hôm nay để mà có thể ấy được. Hẹn gặp lại chị cho một chương trình khác về sau. Ở chị Nga, chúng ta có đến một chương trình đó mà dù nói lên thì chắc quý thính giả nghe sẽ còn thấy nhạy cảm hơn cái chương trình tang lễ nữa.
Vâng.
Tại vì nó rất là
nhạy cảm.
Nó rất là mới mẻ, nó là giống như một thứ tabu, một thứ cấm kỵ đối với người Việt Nam mình không có nói tới đó chị.
Dạ, dạ em nghe được sự trả lời của chị là em cũng vui lắm. Vì em sẽ chờ trong cái chương trình tiếp theo để em nghe được đó là những cái nhận định đó, của các chị. Và hôm nay thì do là cái thời gian cũng hết rồi, mà nếu mà các chị mà ghi lại số điện thoại của em á thì hả là chừng nào có cái đề tài
đó dạ, xin chắc là chắc không làm được cái chuyện đó đâu, nếu có thì xin chị cứ theo dõi đi. Chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài đó trong tương lai. Trong tương lai gần nha chị.
Rồi, dạ,
chị cứ khó hay là chị có thể gọi lên đài, chị có thể hỏi, hoặc là chị có thể theo dõi ở trên cái website của đài đó, chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, thì sẽ có nói đến cái đề tài đó. Khi mà một khi đề tài đã được nói thì sau đó sẽ được post lên trên cái website của đài chị nhé. Vâng, cảm ơn chị. Thôi bây giờ hết giờ rồi, chúng tôi phải xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã phát trong ngày hôm nay, cũng như cáo lỗi với những quý khán giả còn trên đường dây đến phút chót quý vị mới gọi lên. Chúng tôi cũng hiểu chương trình hôm nay khá là nhạy cảm, tuy nhiên cũng rất là thực tế mà không một ai tránh, không khỏi nghĩ tới. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình này chị. Hẹn gặp lại chị vào thứ ba tuần sau nhé.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.
Vâng, xin chào quý khán giả.